Thì như vậy, khi mình hiểu cái nghĩa là dù có đốn vẫn phải tiệm tu, thì mình sẽ rõ cái chỗ này, chứ không có bị băn khoăn ở trong lòng. Cái điều thứ hai mà sở dĩ đây lại đặt cái vấn đề này ra là để tránh cho người tu chúng ta một cái lỗi là ngộ được ít cho là đủ. Thường thường á, khi mình ngộ được, mình nhận ra, hoặc là trong chùa mình hay kêu là sáng đạo đó, nếu cái nhận ra mạnh sâu, mình vững tin, thì sau đó đôi khi rơi trong cái trường hợp được ít cho là đủ. Ngày xưa Đức Phật có lấy một cái ví dụ là có người ngoại đạo tới hỏi là giáo pháp Phật chỉ tới cái sự giác ngộ mà có phải ai cũng đạt tới Niết Bàn hay không? Thì Phật mới nói là có người thì được Niết Bàn mà có người không được Niết Bàn. Ngoại đạo mới hỏi là tại vì sao? Phật mới lấy một cái ví dụ là ví dụ như có người bị tên độc. Cái tên độc á, là có thể chết, nhưng mà nhờ gấp đi kiếm thầy thuốc nhổ cái tên độc ra, rồi cho thuốc khử độc, rồi làm lành cái vết thương. Và trước khi thầy thuốc về thì mới dặn là tuy đã làm sạch như vậy rồi nhưng mà nó chưa lành hẳn thì phải giữ gìn cái vết thương, đừng có làm cho nó dơ trở lại. Thì có người á, nghe lời thầy thuốc giữ gìn vết thương cẩn thận thì sau đó vết thương lành. Nhưng mà cũng có người tin rằng đã nhổ tên rồi, đã khử trùng rồi, cho thuốc rồi, cho nên bình thường đi làm các cái công việc đồng áng vân vân, thì khi như vậy cái vết thương nó không được giữ gìn và sau đó nó nhiễm độc trở lại nặng và rồi chết. Thì như vậy cho thấy một cái điều là tuy đã nhổ tên độc ra rồi mà nếu không có khéo giữ gìn, tại vì chưa lành hẳn, thì vẫn có thể đưa tới những cái sự nguy hại. Thì cũng vậy, cái người ngộ đạo nhổ ra được cái mũi tên độc vô minh, rõ cái đường đi nước bước rồi chẳng hạn, nhưng mà tập khí chưa sạch mà không khéo gìn giữ ở đây là giữ cái sự tỉnh giác, giữ để không có bị trôi theo cái đường cũ, lối cũ của thức tình, thì cuối cùng vẫn không thể đạt được Niết Bàn. Cho nên mới thấy dù ngộ rồi vẫn phải còn cái công phu tiệm tu cho tới khi thành thánh quả mới sạch, mới hết. Còn như chúng ta dù có tu tập rõ đường đi, vững niềm tin tới đâu, mình vẫn đang còn là phàm. Mà còn phàm á, có nghĩa là những cái phàm tình, thức tình, tập khí chưa sạch hẳn thì phải cẩn trọng, chứ nếu không thì rơi vào trong cái lỗi là được ít cho là đủ và sau đó nó sa đọa trở lại. Cái ý thứ ba trong cái phần đốn tiệm này mà nhắc phân tích nãy giờ là để cho những cái người căn cơ hơi chậm một chút không có vì cái sự chậm chạp của mình mà nản lòng. Tại vì có những người không có thấy lanh lợi gì cả và tu cứ phải tu tiệm hoài. Ví dụ có một cái vị sư, ông ngài tên là Huệ Viên, làm nghề nông. Rồi sau xuất gia vô trong chùa, thì khi mà vô chùa thì làm nghề nông chậm chạp, căn tánh thì không có được sáng suốt gì, nhưng mà ngài siêng năng tham thiền, ngồi mãi không nằm. Rồi sau ngài cũng đi hành cước, cũng tham vấn nhưng mà không có được cái chỗ vào. Rồi trong chùa thấy ngài xấu xí, quê dốt, thành ra cứ trêu chọc khinh khi hỏi. Mà ngài vẫn một bề âm thầm nuôi dưỡng cái chí của mình. Và một hôm đang đi, ngài vấp cái gốc cây té ngã. Và ngài mới hoàn toàn phát sáng ra và làm cái bề kệ nhờ người viết lên trên vách. Tức là không có biết chữ như ngài Huệ Năng vậy đó. Cái bài kệ là một khoảng này, muôn lượng vàng ròng cũng tiêu ngay. Trên đầu nón ngang lưng đãi, gió mát trăng trong, đầu gậy quẩy. Thì như vậy em thấy là cái người như là quê mùa, nhưng mà khi ngộ thì rống cái tiếng rống sư tử là sao? Một khoảng này mà muôn lượng vàng ròng cũng tiêu ngay. Và rất là tự tại, trên đầu nón, ngang lưng đẩy, gió mát trăng trong, rất là an nhiên, không có còn vướng mắc ràng buộc gì cả. Như vậy chúng ta mới thấy là cái chuyện đốn và tiệm nó không rời nhau. Cho nên trên cái sự tu tập chúng ta, chúng ta biết để mà không có phân vân giữa hai cái điều này. Đến câu thứ 10, thầy trò truyền trao phải biết thuốc, biết bệnh, nghĩa là luôn phương tiện bậc thượng truyền trao đều trước mở bài bản tánh mới khiến y tánh tu thiền. Đây lấy cái ví dụ như là cái người chữa bệnh phải biết thuốc, biết bệnh.
Có một cân vị cư sĩ sau khi sau một cái thời gian ở mà tu tập cái đi tu, thì tới khi mà đi tu rồi vô trong chùa làm người xuất gia, thân cận quý thầy quý cô, thì mới than là sao mà đi tu rồi vô chùa thì mới thấy là quý thầy quý cô sao mà nhiều tật quá. Khi là cư sĩ
ở ngoài thì rất là thần tượng, rất là kính trọng, nhưng mà tới khi mình xuất gia rồi vô ở chung thì thấy chứng tật quá chừng thì mới than. Thì ông thầy mới nói là à, thì tại họ có bệnh cho nên mới vào đây tu. Còn nếu người không bệnh thì thành thánh rồi, đi giáo hóa độ sanh thì đâu có mặt ở đây nữa. Thành ra cái chùa đôi khi được ví như một cái bệnh viện, mà những cái người tu tập là những cái con bệnh, và ông thầy là người cho thuốc tùy theo căn bệnh của mỗi người. Và mỗi cái ông thầy, mỗi sư cô trong chùa là những cái con bệnh, mỗi ngày uống thuốc theo cái sự chỉ dạy, theo liều lượng của ông thầy thuốc, cho tới ngày lành hẳn cái bệnh đi. Thì cái điều này không biết mấy em có thấy gần gần giống mình không? Và nếu mà mình lơ là, mình quên uống thuốc thì bệnh sẽ nặng, nặng thì ráng mà uống thuốc vô. Đó. Thì như vậy chúng ta cũng như những con bệnh, còn thầy của mình như là thầy thuốc cho thuốc mình uống, thì nếu uống đều chuyên thì bệnh mau lành. À, bây giờ nói chuyện ông thầy, thì thầy ấy, thì phải biết thuốc cho bệnh, có nghĩa là luôn nơi cái căn cơ của người mà đưa cho cái phương tiện để giáo hóa. Ở đây nói riêng về thiền là luôn phương tiện bậc thượng truyền trao đều trước mở bài bản tánh mới khiến cho y tánh tu thiền. Đối với cái việc tu hành trong nhà thiền á, có câu nói là sai một ly đi một dặm, có nghĩa là mình tu với một cái tâm tha thiết, nỗ lực, cho nên hễ mà nó sai á thì nó sai rất là trầm trọng. Có nhiều cái người quyết tâm tu thiền nhưng mà gặp ông thầy tà, và sau một thời gian tu thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lơ lơ lửng lửng, là tại vì tu quá gấp quá nhanh với một cái tâm trí như vậy, cho nên cuối cùng sinh ra cuồng. Thì cái đó là cái chuyện thiệt. Hồi đó là cô có một cái người bạn, có một người chị, và người chị đó tu không biết theo cái pháp môn gì. Thì tới sau hồi đó cô học đâu chừng cũng khoảng lớp 10, lớp 11 à, thì nó mới khều cô ra, nó nói mày ơi, hồi hôm tao vô Đà Nẵng, tao thăm chị tao, ngủ đêm với chị á, nửa đêm vậy tao thấy sao mà chị xẹt hầu quan vậy đó, chung quanh chị là toàn ánh sáng không à. Thì tao hết hồn, tao mới thức dậy, tao mới xích tới gần chị một cái thì đụng vô một cái là nó như điện giật vậy đó. Thì không có biết thế nào, nhưng mà tới sau 10, 12 năm sau đi tu rồi về dưới Viên Chiếu, thì cái chị đó về lại, thì không biết sao cái duyên sao đi về thăm, thì mới thấy là chị ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lơ lửng, mà nó không có bình thường chút nào cả. Thì như vậy cả một cái tâm chí tu, quyết chí tu, nhưng mà đi vào cái con đường sai lạc và cuối cùng không có hướng tới một cái mục đích nào rõ ràng, đáng để mà không có uổng phí cái cuộc đời của mình. Thì như vậy trước phải thấy được cái con đường của mình, không có lầm thì mới không có đi qua cái lối tẻ.